18i.net giới thiệu câu chuyện cặp song sinh, nó là anh, còn người em song sinh của nó lại là một người con gái, chứ không giống như các cặp sinh đôi khác thường là cùng chung giới tính. Nó tên là Quân còn em nó là Quỳnh. Từ nhỏ hai anh em hắn đã chơi với nhau rất thân thiết rồi, nhưng nó không bao giờ nghĩ là mình sẽ có tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em cả. Hắn nghĩ như vậy nên khi lớn lên hắn đã có bạn gái ngay. Hắn đâu biết rằng em gái nó lại thầm thương yêu nó. Nó đâu biết rằng cũng như nó thì Quỳnh cũng đã trưởng thành và có những đòi hỏi về lý rồi. Vì sự vô tâm đó mà nó đã để cho em gái nó nhìn thấy cái cảnh nó làm tình với tình, và đây là bắt đầu của bi kịch gia đình nó. Về sau này nó nói với tôi nó rất là ân hận khi không để ý đến người em gái của mình. Nếu nó quan tâm đến em nó hơn thì đâu có ngây ra cảnh oan nghiệt này cơ chứ. Hôm đó nó nghĩ em gái nó đi học đến trưa mới về nên sáng hôm đó mới rủ Huyến người bạn gái của nó đến nhà. Cả hai đã nhiều lần làm tình với nhau rồi, vì vậy nó biết hôm nay hai người cũng lại làm tình với nhau rồi, mà nhà nó hôm nay lại không có ai ở nhà hết, vậy là càng thuận tiện cho nó chứ sao nữa. Quỳnh có tình cảm đặc biệt với người anh trai của mình. Nhưng nàng biết cả hai là anh em, đồng thời anh nàng cũng có người yêu rồi, vì vậy mà nàng đành một mình chịu đựng nỗi đau đang ngậm nhấm tâm hồn của nàng. Để cố quên đi cái ý nghĩ tội lỗi của mình, Quỳnh lao đầu vào học. Nàng học bất kể ngày đêm và tránh không gặp anh mình được càng nhiều càng tốt. Vì nếu cứ gặp anh là nàng lại thấy trong đầu mình hiện lên toàn hình bóng của anh. Cũng như mọi ngày hôm đó Quỳnh cũng đi học 2 ca học thêm liền. Những hôm nào mà anh có nhà là Quỳnh lại tránh mặt. Nhưng như là ông trời có ý đùa với mọi cố gắng của nàng, nàng mới học được 1 ca. Đang trên đường đi đến lớp thứ 2 thì trời lại đổ cơn mưa rào. Khi đi khỏi nhà nàng có mang áo mưa gì đâu. Vì vậy cơn mưa bất chợt đó đã làm ướt hết quần áo của Quỳnh. Quỳnh hôm nay lại mặc áo trắng nữa. Khi gặp nước mưa thì áo của nàng dính sát vào người, làm cho hẳn rõ lên cái áo lót màu đen bên trong. Quỳnh rất ngượng khi có rất nhiều cặp mắt nhìn vào mình. Nàng phóng thật nhanh về nhà để tránh các ánh mắt ấy. Cũng may là nhà nàng cách chỗ học không xa nên Quỳnh không phải chịu đựng quá lâu những ánh mắt đó nữa. Về đến nhà Quỳnh lên phòng định thay quần áo xong rồi sẽ đi học luôn, vì nếu nàng nhanh nhẹn thì vẫn kịp đó. Nhưng khi đi vào phòng thì Quỳnh nghe thấy bên phòng anh có tiếng động. Nàng thấy lạ nên ghé tai sát vào tường để nghe cho rõ hơn. Thì lần này nàng nghe thấy rõ ràng đó là tiếng của ai đó đang rên rỉ. Nàng nghĩ hay là anh bị làm sao, nếu vậy mình phải sang để xem anh ấy thế nào mới được. Quỳnh đi sang phòng của anh thì thấy cửa phòng không khóa mà còn đang mở hé hé nữa chứ. Đang định gọi anh thì nàng lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ đó. Nhưng lần này không phải tiếng của anh mà là tiếng của một người con gái. Nàng thấy thắc mắc sao có tiếng con gái trong phòng anh mà cả hai cùng rên như vậy chứ. Tính tò mò của người con gái thúc đẩy nàng nhìn vào phòng anh để xem chuyện gì đang xảy ra đây. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là anh đang chúi đầu vào giữa háng của người con gái. Nàng biết người này vì đã có lần nàng thấy nó đi cùng anh mà. Nàng không ngờ anh lại dám đưa nó về nhà để thực hiện cảnh này nữa. Chắc là anh nghĩ hôm nay không có ai nhà nên làm gì thì làm đây. Vậy các hôm khác khi không có ai nhà anh cũng dẫn nó về nhà để làm chuyện này rồi. Nàng định quay ra để đi học tiếp nhưng bản năng của người con gái đã thúc đẩy nàng ở lại đây để xem anh làm gì. Và phần này của nàng đã thắng. Nàng hé cái cánh cửa rộng ra một chút nữa để nhìn cho rõ hơn, nhưng bên trong lại khó thấy nàng. Và lần này nàng đã nhìn thấy rõ ràng hơn cảnh bên trong đang diễn ra. Anh đang chúi đầu vào háng của Huyền, tên của nó hay là người yêu của anh? Huyền nó đang ngửa mặt lên trời thở hổn hển và khẽ rên rỉ. Nàng nhận thấy cả hai người đều không mặc gì trên người cả. Nàng nhận thấy con nhỏ Huyền mọi bộ phận trên thân thể hay khuôn mặt đều không bằng nàng, nhưng sao anh lại thích nó nhỉ? Hay nó cho anh cái trinh tiết của nó để được anh yêu? Nếu mà chỉ cần như vậy mà nàng được tình yêu của anh mà không bị tiếng dư luận là loạn luôn thì nàng cũng làm rồi. Nàng bây giờ chỉ nhìn thấy cái lưng cạo anh thôi. Nàng thấy ở lưng anh có mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng anh vẫn hì hục lắc qua lắc lại, tiếng rên rỉ lại to dần lên. Uy, nàng có thể biết là anh đang nắc vào chỗ kín của Huyền vì nàng cũng đâu còn nhỏ nữa, nàng bằng tuổi anh mà nên kiến thức cũng đâu có thiếu đâu cơ chứ. Nàng thấy anh làm hư vậy một lúc thì bỗng nhiên anh đứng dậy quay người lại, làm cho lần đầu tiên nàng nhìn thấy cái dương vật của người đàn ông đó, mà cái dương vật đó lại là của anh. Anh để lộ cho nàng thấy cái dương vật hơi đen và cương cứng của anh. Anh chĩa bưởi về phía Huyền và anh nói, đến lượt em rồi đó. Nàng đang thắc mắc không hiểu anh nói như vậy là có ý gì thì có vẻ như là Huyền hiểu ý anh nói. Nó đưa tay lên cầm lấy cái bưởi cứng nhắc của anh rồi hạ thấp người xuống đưa bưởi vào mồm và bắt đầu liếm. Nàng thấy ghê ghê làm sao, ý mà nó vẫn bú được là thế nào? Nhưng có vẻ con nhỏ Huyền lại thấy rất ngon hay sao mà liếm rất ngon lành. Cái lưỡi của Huyền đưa đi đưa lại đầu dương vật rồi xuống vành dương vật và ngậm hẳn nó vào mồm mút. Chắc nó làm anh sướng lắm hay sao đó mà tiếng rên rỉ của anh bắt đầu xuất hiện. Anh như khoái trá lắm. Anh đưa tay xoa mái tóc rồi ấn đầu Huyền liên tục như là anh đang nắc vào mồm nó vậy. Bất chợt anh đưa tay Huyền ra rồi ẩn người nó xuống, anh nhẹ nhàng dạng hai chân Huyền ra rồi khi nàng không hiểu anh định làm gì đây thì anh cầm cái dương vật của mình nhét vào giữa chỗ kín của Huyền. Anh nhấn một cái thật mạnh vào nút cắn, nàng thấy cái chỗ đó của Huyền chắc cũng cỡ như nàng mà thôi, mà có thể nhận hết cặc của anh vào thì nàng cũng có thể vậy. Huyền khẽ kêu lên, ây ây ây, ết ết ết, khi anh ấn hết cặc anh vào lồn nó, anh tụt ra tụt vào trong chỗ đó, lúc đầu chậm rồi nhanh dần lên, tiếng kêu của Huyền cũng từ đó mà to và rõ hơn. A a a a, chấm ans toi, em y, sướng quá, nữa đi anh, ớ a a a, nàng không thể nghĩ ra là nó sướng đến mức nào mà lại kêu như vậy chứ. Nàng cũng muốn thử một lần để có thể cảm nhận được cái điều mà đứa bạn của nàng nói là rất sướng đó. Có không ít thằng theo đuổi nàng nhưng không hiểu sao nàng lại yêu anh cơ chứ. Mà sau khi nhìn thấy thế này nàng lại muốn được anh địch như với cái Huyền. Nàng thấy anh tống thẳng con cặc cạo anh vào lồn vào bắt đầu dập lấy dập để vào lồn Huyền ở bên ngoài. Nàng còn có thể nghe thấy rõ tiếng hai bộ phận sinh dục cả hai người đang chảy nước chạm vào nhau. Nghe ẹp ẹp cái âm thanh đó sao mà quyến rũ nàng đến thế. Nàng ước chi mình ở chỗ đó chứ không phải cái Huyền đâu. Tiếng rên rỉ vẫn âm ỉ và bất chợt nàng nghe thấy Huyền hét toáng lên, ối anh ơi, em chịu hết nổi rồi. A a chấm ans ra đi em, x y n n n n. Huyền vừa nói dứt câu thì nàng thấy anh vội vã rút bưởi ra rồi tiến bắn tung téo tinh trùng của mình ra giường. Chắc có lẽ anh sợ cái Huyền có thai nên không dám xuất tinh vào lồn nó. Khi anh xuất tinh anh rên lên a a a, anh đổ sập xuống. Huyền thở hổn hển nói a n n s s s yêu em lát em m u hơn mim. Nàng rất đau lòng, nếu như người mà anh nói là nàng có phải tốt hơn không? Nếu Huyền có thể làm gì cho anh thì nàng cũng có thể làm cho anh như vậy mà. Nàng tuy rất đau khổ nhưng nàng cũng nhận thấy là bản thân nàng cũng thấy rất kích thích khi nhìn thấy cái cảnh này. Bằng chứng là khi nàng sờ vào quần lót của mình thì thấy nó đang chảy nước ra đây. Nàng đã từng thủ dâm nhiều lần nên nàng có thể biết đây là nước dâm thủy từ lồn do sướng mà chảy ra. Sau khi thấy anh và Huyền Trác do quá mệt nên nằm thiếp ngay trên giường. Nàng thấy vậy cũng về thay quần áo ở nhà. Nàng không mặc đồ lót vào nữa vì nó bị mà. Nàng cũng thấy khá mệt nên cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy là đã 10 giờ trưa rồi. Nàng sang phòng anh mình để xem hai người đã dậy chưa thì nhìn vào phòng thấy không còn ai cả. Nghĩ là anh mình đã đi khỏi nhà rồi nhưng nàng vẫn gọi to anh Quân ơi. Có tiếng anh đáp lại từ dưới lên vậy là anh đang tắm và Huyền nó cũng về rồi. Biết là anh tắm thì rất là lâu nên nàng vào phòng anh để xem còn dấu tích gì ở đây không. Nhìn lên giường nàng vẫn thấy một đống nước ở trên đó. Nàng đặt tay lên đó thử thì thấy nó nhớn nhớn vậy là tinh dịch của anh rồi. Nàng muốn thử cái vị của thứ nước đó. Nàng nằm xuống giường và liếm thử vào cái đống nước đó. Lần đầu liếm cái vị của đàn ông nàng thấy có vị thế nào ấy. Nhưng vì yêu anh nên nàng cũng liếm dược vài lần. Nàng liếm như vậy nên quen với cái mùi này. Đáng lẽ ra nàng liếm hết cơ nhưng nàng muốn có cái nước đó vào trong lồn nàng. Thế là nàng ngồi dậy lấy tay chắt toàn bộ tinh dịch còn sót lại của anh vào tay. Nàng cho tay vào quần và chà sát lên cái lồn của mình. Nàng ước gì bây giờ anh vào có thể làm cho nàng giống như anh đã làm với Huyền có được không? Nàng mong ước như vậy nhưng người đi vào phòng lại không phải là anh mà là nam bạn của anh. Nam bạn thân của Quân, hai thằng chơi rất thân nên khi đến đây khi biết Quân đang tắm nam cứ lên thẳng phòng của nó vì mọi lần vẫn như vậy mà. Khi vào đến phòng thì hắn nhìn thấy Quỳnh em gái Quân người mà hắn cũng rất thích đang cho tay vào trong quần hình như là để thủ dâm thì phải. Hắn đến gần nàng ôm nàng vào lòng và đưa tay luồn vào trong áo cạo nàng. Thì ra là Quỳnh không mặc đồ lót đây vậy là quá tốt cho hắn rồi. Quỳnh mở mắt ra để xem người đang ôm nàng có phải là anh không nhưng không phải mà đó là nam vậy là nàng vùng vậy cố thoát ra nhưng không được nàng nói đừng mà nam ơi nếu không tôi kêu anh Quân bây giờ nam biết bây giờ nếu không làm gì được thì sau này làm gì có cơ hội cơ chứ hắn nói em đừng lấy Quân ra dọa anh nhé nó tắm còn lâu mới lên đây. Anh sẽ đem lại cho em một cảm giác thật sự không như em mới thủ dâm đâu. Hắn hôn ngấu nghiến lên môi Quỳnh. Đôi tay hắn ôm chặt chiếc đầu của Quỳnh vuốt ve những sợi tóc. Quỳnh cố gắng dạy dùa nói. Đừng làm thế nam, tôi còn là con gái. Lời nói của ả nàng như càng kích thích tính. Bàn tay của hắn bóp vú nàng một cách tàn bạo và soạt một tiếng chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng đã bị rách làm cho bộ ngực của Quỳnh lộ ra trước mặt hắn. Hắn đưa mồm xuống mút lấy nó, lấy lưỡi của mình liếm lên đầu vú một tay kia xoa vú bên kia. Nàng lúc này không thể nào khống chế được mình nữa, nàng nhắm mắt khẽ cựa quậy, hắn lấy tay xé mạnh cái quần của nàng ra. Vậy là lần đầu tiên cả thân thể nàng trần truồng trước một người con trai nhưng người đó không phải là anh. Tuy nàng rất muốn chống lại hắn nhưng cơ thể nàng lại không nghe theo những yêu cầu của nàng. Nó như mê đi khi hắn bú vú nàng còn tay thì sao bóp cái mu lồn của nàng. Rồi ngón tay của hắn thọc được vào đúng lỗ lồn Quỳnh. Nàng cong rúm người. Nàng muốn lùi cái lồn lại nhưng dù nàng dãy dụa bao nhiêu cũng không thể nào cong người được vì hắn đã giữ chặt nàng lại. Một tay đút vào lồn Quỳnh ghì chặt mông còn tay còn lại hắn bấu chặt vào ngực Quỳnh giữ người nàng thẳng ra. Nàng cố gắng ngăn hắn bằng cách khép hai đùi lại nhưng hắn vẫn tiếp tục ngoáy nhẹ ngón tay của mình trong cái lỗ lồn nóng hổi đã bắt đầu ướt nhẹp của nàng. Khi thấy lồn Quỳnh đã ra khí nhiều như vậy hắn biết đã đến lúc phải phá trinh nàng rồi. Hắn cởi nhanh khóa quần ra để moi con cặc ra. Quỳnh thấy vậy biết là mình không thể nào thoát được số mệnh rồi, và trinh tiết của nàng không phải được anh lấy mà lại là người khác. Nàng chỉ cầu mong sao cho bậy giờ nàng dù có chết đi thì nàng cũng không buồn vì nàng vẫn còn trinh cho anh. Nhưng như là trời cao lần này đã hiểu cho lòng nàng, khi Nam rút được con cặc của hắn ra khỏi quần chuẩn bị đút vào lồn nàng thì cánh cửa phòng bật mở và anh xuất hiện. Nàng mừng vì nàng không mất trinh, nhưng nàng buồn và đau khổ vì anh đã nhìn thấy cái cảnh này. Nàng nghĩ anh sẽ quát lên nhưng không, anh lại bảo nàng rất nhẹ nhàng, em cứ nằm đấy để anh bảo thằng Nam rồi anh vào nói chuyện với em. Lúc này nàng chỉ mong anh có nói nàng thật lớn thì nàng cũng vui lòng thôi, chứ như thế này thì nàng không chịu nổi. Quân bắt gặp cảnh thằng bạn thân của nó đang chuẩn bị địt con Quỳnh ngay trên giường của nó thì tức lắm, nó sẽ xử lý con em sau nhưng trước tiên nó phải cho thằng Nam một trận đã. Hắn gọi thằng Nam xuống dưới nhà và nói, mày biết mày đang làm gì không hả, tao đang định địt em mày đấy, mày chuẩn bị hiếp nó sao? Mày có biết nó là em tao không hả? Tao biết, nhưng mày cũng biết là tao thích Quỳnh nhà thích mà mày hiếp nó hay sao? Sao mày lại bảo tao hiếp Quỳnh chứ? Tao vào nghe thấy nó bảo mày đừng làm vậy mà còn gì. Nhưng mày có biết lúc tao mới lên thấy em mày đang thủ dâm không? Nó thủ dâm, nhưng như vậy thì đã sao nào? Mày từ trước đến nay chưa thủ dâm bao giờ, nhưng tao vào thấy nó liếm nước gì đó trên giường mày và còn chát nó vào tay để thủ dâm nữa. Nên tao muốn giúp Quỳnh thỏa mãn thôi mà mày cút ngay cho tao biết không, mà cho tao phá trinh Quỳnh đi rồi hôm nào tao cho mày phá trinh con hà em tao, tao nói mày cút đi cơ mà. Nếu mày và con Quỳnh yêu nhau thì tao không cấm được, nhưng đó là chuyện sau này. Còn con Hà nếu tao thích tao địt lúc nào chẳng được, cần gì mày cho. Mày nhớ lời mày nói đấy, Quỳnh rồi sẽ yêu tao thôi. Mày cút về ngay, tao ngứa mắt là tao đánh mày đấy. Nó đưa thằng Nam ra cửa rồi khóa cửa lại vì hôm nay bố mẹ nó không ăn cơm trưa mà. Nó lên phòng để hỏi con em cho ra lẽ mới được. Nếu con em mình yêu thằng Nam thì nó cũng không phản đối được. Nó vào phòng vẫn thấy con Quỳnh vẫn đang trần truồng trên giường và khóc. Nó lại gần và vỗ nhẹ nhẹ lên vai Quỳnh. Nó và nàng là anh em sinh đôi nên nó không ngại khi nhìn thấy Quỳnh trần truồng như vậy. Nó nói, thôi đừng khóc nữa Quỳnh, em xấu hổ lắm anh ơi, đừng vậy mà thằng Nam nó làm gì em đâu, nhưng em đã để nó nhìn thất như vậy, em có lỗi với anh, em không thiết sống nữa đừng em. Anh biết vì em thủ dâm nên Nam nó mới hành động như vậy, mà nhưng em thủ dâm cũng xấu hổ rồi anh ơi, đừng nói vậy mà em, anh biết em lớn rồi mà. Mà con trai con gái lớn rồi đều phải giải tỏa tâm lý mà, anh thông cảm với em, anh không khinh em chứ sao lại khinh chứ, em không biết gì thì cứ hỏi anh này, anh sẽ giảng cho em mà, em đừng có thủ dâm lộ liễu như vậy nhé, em cũng biết vậy, em đâu muốn chuyện vừa rồi xa ỉ ra đâu, vì em muốn dành cái quý giá nhất đời con gái của em cho người mình yêu mà, em có người yêu rồi sao? Vậy thì lúc nãy anh thật kịp thời giúp em đó. Người yêu em là ai vậy? Anh giúp em đi rồi em sẽ nói. Được rồi anh giúp đây, nhưng anh giúp thế nào? Trước tiên anh nói xem em đẹp không? Nàng nói xong quay người lại để cho nó nhìn thấy toàn bộ thân thể của mình. Trước mặt anh nàng đâu có ngại vì nàng đã quyết định hôm nay sẽ dâng cho anh tất cả rồi. Ra sao thì ra em đẹp lắm, so với bạn gái anh thì sao? Tất nhiên là em đẹp hơn rồi, vậy chọn giữa em và bạn gái anh chọn ai? Anh sẽ chọn em, vậy thì anh chỉ em cách hôn đi. Nhưng chỉ thế nào? Anh cứ hôn em như với người yêu anh đó, như vậy em mới có thể biết được chứ. Được rồi anh giúp, nhưng về không bảo bố mẹ đâu đấy. Vâng, em biết. Nó hôn nhẹ lên môi dưới của Quỳnh rồi dùng hai môi giữ lấy môi dưới của nàng kéo nhẹ rồi thả ra. Tiếp đó nó nuốt lấy cả môi dưới của nàng, ngậm vào mồm. Lúc đầu nàng còn bị động, ngồi im, môi hơi mím chặt, rồi nàng cũng hòa nhịp cùng anh, ngậm lấy môi anh. Nó đưa tay vòng qua vai nàng, kéo nàng sát vào lòng, nàng cũng lựa theo đó áp sát vào lòng anh. Hai người lúc này dường như không còn là anh em mà như hai người đang yêu nhau vậy. Trông họ rất tình tứ, họ cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, không gấp gáp nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Người nàng cứ nóng dần lên, còn nó thì cũng không kém phần. Vì chạm vào cái thân thể trần truồng mà đẹp đẽ cạo nàng, làm sao nó chịu được chứ. Nó ghì chặt lấy quỳnh, kéo nàng vào lòng, để nàng nằm ngửa lên đùi mình. Nó lại tiếp tục cúi xuống hôn nàng một cách mạnh bạo. Quỳnh cũng không còn biết gì nữa, người nàng đang nóng lên. Nàng chỉ còn duy nhất một mong muốn, đó là được địch nhau với anh mình thôi. Thấy anh kéo mình vào lòng, nàng cũng lựa theo, ngả người nằm lên đùi. Nó tay đỡ đầu Quỳnh, tay bắt đầu khám phá, lúc thì xoa xoa một bên hông của Quỳnh, lúc thì vòng qua ôm lấy eo, lúc lại muốn chộp lấy cặp vú của nàng. Hai người vẫn hôn nhau say mê, nó cúi xuống bú, lưỡi nó cứ già đi già lại hai đầu núm vú, tay thì mân mê, thỉnh thoảng lại hơi bóp một chút khiến vú nàng nâng cao hơn, trông rất khiêu gợi. Những lúc như vậy người nàng cứ cong lên vì sướng, nó cũng tự mình cởi phăng cái áo đang mặc, còn nàng chỉ biết thụ động ôm lấy đầu anh mà giày vò trong sung sướng. Cứ mỗi lần cong người lên, nàng lại rên khẽ, tiếng rên vừa ê thẹn vừa mạnh bạo càng làm nó thêm kích thích. Vừa bú vú vừa xoa bóp, nó hôn dần xuống vùng bụng, tay nó chạm vào cái mờ u lớn ẩm ướt cạo nàng, nó không còn kiềm chế được nữa, quay ngược hẳn người xuống dưới. Lúc này phần kín của nàng đang nằm ngay trước mặt nó. Nó cúi xuống liếm lấy phần nước lồn vẫn còn động trên lớp lông của nàng, rồi nó lấy ngón trỏ day nhẹ. Nàng thì khỏi nói, nàng rên lên tưng chập, người nàng cong lên, hết quẹo bên này lại qua bên kia, như con cá bị mắc cạn, rồi như muốn tìm lấy cái phao cứu sinh. Nàng túm lấy cu của nó, qua lớp quần đang mặc, nó đang cộm lên và dường như không thể nào chịu nổi, chỉ muốn sổ lồng tung cánh. Thấy nàng đang cố nắm lấy cu mình như rất khó vì cái quần, nó tiện tay lột nốt cái quần đang mặc trên người nó, bây giờ cũng chỉ còn đúng một cái quần lót. Nàng như cá được về với nước, sung sướng vùng vẫy. Nàng túm ngay lấy cu nó bóp một cái khiến nó phải ngừng lại kêu. Thấy vậy nàng lại nhẹ nhàng cởi nốt cái quần lót của nó, cặc cạo anh trai nàng bật tung ra, được sổ lồng nó vươn dài cứng cáp. Do nó đang ở tư thế nằm sấp khiến nó chĩa xuống thẳng tắp, rồi xoay người nằm ngửa, kéo nàng nằm lên trên, âm hộ nàng nằm ngay trên miệng nó. Nó lè lưỡi liến một cái, rồi nhỏm cổ, chúi mặt vào âm hộ nàng mà bú, còn nàng cũng không vừa, nàng dùng tay sụp cu nó rất thành thục, cứ mỗi lúc bao quy đầu được lộ ra nàng lại liếm cái đầu khất khiến nó sướng ngất, lại bú càng mạnh bạo, sụp mãi chán, nàng đút nguyên cả con cu vào mồm mà nuốt, có lúc nó chui thật sâu chạm đến tận cuống họng khiến nàng buồn nôn. Có lúc nó chỉ nằm ở ngoài cửa miệng để được liếm láp tận tâm, cả hai liếm cặc bú lồn cho nhau thấy rắt là sung sướng. Nàng không còn trụ được nữa, nói cho em đi anh ơi. Nó cũng đang rất sướng nhưng lương chi mách bảo nó không được làm tiếp, nó định ngồi dậy nhưng tay nàng đã vòng lấy người. Nếu nó quyết tâm đứng dậy thì làm sao mà nàng giữ được cơ chứ. Nhưng nó cũng rất nứng cặc rồi nên không còn sức nữa. Nó nói, Quỳnh ơi không được đâu anh, em ta không thể đâu. Anh ơi có biết em yêu anh không, anh đừng bỏ đi mà. Sau chuyện hôm nay nếu anh bỏ đi thì em chỉ còn nước chết mà thôi. Hay anh coi thường em đã để thằng khác sờ lồn hay sao? Không phải vậy đâu. Anh là anh của em mà, anh em thì sao chứ, em yêu anh mà, sau hôm nay anh muốn bỏ em hay sao cũng được, hãy để em được trao cho anh đi, anh cho đi. trước câu cầu xin khẩn thiết của nàng, đồng thời với sự ma sát của cặc nó và người nàng, nó không còn chịu được nữa, đành phải phó mặc cho số phận vậy. Nó nói, anh không còn chịu được nữa, mặc số phận đến đâu thì đến vậy. Nó ngồi đợi, vật quỳnh nằm ra giường, hai tay giữ hai chân của nàng, nó đút ngay dương vật vào âm hộ nàng. Cái đầu tiên rất mạnh, nghe phập một cái, cả con cu nó nằm trọn trong âm hộ của nàng. Nàng nhăn mặt lộ vẻ đau đớn, màng trinh bị rách, một chất màu đỏ chảy ra từ lồng nàng. Thấy nàng có vẻ đau, nó để nguyên con cu trong âm hộ nàng, chỉ hơi lắc nhẹ và cũng để con cu làm quen với cảm giác bị co bóp bởi vách âm hộ của nàng. Rồi dường như cái cảm giác sung sướng được con cu lấp đầy âm hộ đã át đi tất cả, nàng bắt đầu hởi mông, thấy vậy nó cũng rút dần cu ra ngoài miệng âm hộ rồi đột ngột đâm mạnh vào trong. Sâu đến tận gốc, nàng cong người lên sung sướng, do ưỡn người lên, cặp vú nàng dường như khiêu gợi hơn, nó dập liên tục, nàng nhắm mắt miệng rên lên ư ư ư, nó dập từ trên xuống, từng cái một, mạnh bạo làm Quỳnh mê đi vì sung sướng, rồi cái gì đến cũng phải đến, một dòng tinh khí phụt ra, nàng cảm nhận được dòng khí nóng đang chảy trong âm hộ nàng. Đồng thời nàng cũng xuất khí ra, một lúc đó, chờ cho ra hết khí, nó vẫn tiếp tục hôn nàng, một lúc sau mới chịu rút cu ra, hai người nằm vật ra giường, mệt mỏi, sung sướng, thỏa mãn. Nó nhìn xuống thì thấy trên tấm ga giường có màu đỏ là chứng tích cho việc nó vừa phá trinh nàng, bây giờ cả hai như mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc mình làm. Nàng bắt đầu khóc cho việc mình không thể kiềm chế được cảm xúc, còn hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Vì mọi việc đã diễn ra rồi, ba giờ có muốn hối lại cũng không kịp nữa, vậy là cả hai đành ngồi im không biết nói gì hơn.